Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, mùng 9 tháng 7 năm 2019 gồm có: Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, nội dung tâm huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục: Lời Chúa ngày Chúa Nhật, Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ ba trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 32 đến câu 38. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, đầu những năm 20 của thế kỷ 20, một đoàn khoa học của Hội Khoa học Hoàng gia Anh được cử sang Ấn Độ nghiên cứu về minh triết, những điều huyền bí và khả năng siêu nhiên của con người ở xứ nhiệt đới này. Ấy thế nhưng, suốt 2 năm rong ruổi khắp các đền chùa, các ngang cùng ngõ hẻm được cho là bí hiểm. Cả đoàn chỉ nhìn thấy sự mê tín dị đoan, lừa đảo, vô văn minh. Có thật Ấn Độ chỉ có như thế, hay mắt họ không thể nhìn xa hơn? Một ngày, giáo sư Blair Spalding, một thành viên của đoàn khoa học và cũng là tác giả cuốn sách Hành trình về phương Đông, sách kể về hành trình của đoàn tại Ấn Độ, đang thong thả dạo bước quanh bờ sông thành Bernese, thì bắt gặp một đạo sĩ có đôi mắt sáng ngời, tinh anh và vóc người lực lưỡng. Vị đạo sĩ đã nói một câu có sức mạnh vang dội trong lòng giáo sư. Hiện giờ đầu óc bạn vẫn còn suy nghĩ như người Âu, nghĩa là lý luận theo một chiều. Bạn phải cởi bỏ các thành kiến sẵn có, thì mới mong học hỏi được những điều mới lạ. Giáo sư Spalding chợt bừng tỉnh. À thì ra, từ trước đến nay, ông, các thành viên trong đoàn của ông và bao người Âu khác vẫn có những thành kiến rất thiển cận về người châu Á. Nhiều người trong số họ coi thường dân châu Á, xem họ như loại người chậm tiến, kém văn minh, không lịch sự. Vì cứ mãi bám riết những thành kiến như thế, họ không sao nhìn thấy vẻ đẹp trong minh triết và văn hóa Ấn Độ. Từ khi ý thức và quyết gạt bỏ những định kiến lâu đời ấy đi, đoàn khoa học được tiếp xúc với bao vị đạo sĩ, tu sĩ và các bậc chân tu thông thái, Minh Anh, sống ẩn dật ở thị trấn hay trên rặng Tứ Sơn. Nhờ thế, họ đã học được nhiều bài học sâu sắc, quý báu về văn hóa Ấn Độ như yoga, thuật chiêm tinh, thiền định, các phép dưỡng sinh, nhân duyên, vân vân. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên giúp chúng ta hiểu rằng, óc thành kiến của các nhà khoa học trên là cánh cửa đóng tầm nhìn và lòng họ lại, khiến họ không nhìn thấy nét đẹp trong minh triết và văn hóa Ấn Độ. Chỉ khi họ bài trừ hết óc thành kiến, họ mới lãnh hội được những vẻ đẹp của người khác, của tôn giáo khác, của các nền văn hóa khác, vân vân. Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy, Thánh sử Matthew cũng nói cho chúng ta về thái độ thành kiến của những người Pharisêu. Trước phép lạ của Chúa Giêsu chữa lành một người câm bị quỷ ám, những người bình dân ít học thì khen ngợi Ngài, vì ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Còn những người biệt phái thông thái hay những người Pharisêu thì xuyên tạc phép lạ này. Họ bảo Chúa Giêsu rằng, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Họ nói như thế vì họ có định kiến xấu về Ngài. Họ không muốn ai giỏi hơn họ và luôn muốn người khác ca ngợi và tập trung vào họ. Khi thấy nhiều người ca tụng và theo Chúa Giêsu, họ tìm cách gièm pha để hạ thấp danh dự của Chúa, để nhiều người khỏi theo Ngài. Thực vậy, người đã có định kiến xấu thì dù thuộc giới đạo đức hay học thức như các biệt phái cũng phạm sai lầm một cách tệ hại như các nhà khoa học trên khi chưa dẹp bỏ thái độ thành kiến của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con có một tấm lòng và một con mắt trong sáng để có thể nhận ra những giá trị của anh chị em chúng con, để chúng con không bị mù quáng và cư xử bất công với họ, và để chúng con hạnh phúc với họ. Amen.
Con thân thái sâu hơn con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha phong thánh tương đương cho một chân phước dòng Đa Minh. Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định nới rộng việc tôn kính phụng vụ đối với chân phước Bartolomeo các vị tử đạo dòng Đa Minh trên toàn giáo hội Hoàn Vũ. Đây là một thể thức phong thánh tương đương. Theo thông cáo công bố hôm 6 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh loan tin và cho biết trong buổi tiếp kiến ngày 5 tháng 7 trước đó dành cho Đức Hồng Y Angelo Bertil, Bộ trưởng Bộ Phòng Thánh, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc bỏ phiếu thuận theo chiều hướng này của các Hồng Y và giám mục thành viên của Bộ Phòng Thánh, và Ngài quyết định về việc tôn kính phục vụ trong toàn giáo hội dành cho chân phước Bartolomeo các vị tử đạo, tục danh là Bartolomeo Fernandez, thuộc dòng Đa Minh, tổng giám mục tổng giáo phận Braga bên Bồ Đào Nha, và ghi tên thánh nhân vào sổ bộ các vị hiển thánh của giáo hội. Thánh Bartolomeo các vị tử đạo sinh cách đây 505 năm vào ngày 3 tháng 5 năm 1514 tại Lisboa, Bồ Đào Nha, và qua đời năm 1590, thọ 76 tuổi. Sở dĩ Ngài được gọi là Bartolomeo các vị tử đạo vì đã được rửa tội tại nhà thờ Đức Mẹ Maria các vị tử đạo ở Lisboa. Tên mới được chọn để thay thế tên Vale đã được đặt trước đó cho Hải Nhi để tưởng nhớ ông nội của em. Gia nhập dòng Đa Minh tại Lisboa năm 14 tuổi, Bartolomeo trải qua các giai đoạn huấn luyện và sau đó lần lượt làm giáo sư rồi làm bề trên tu viện của dòng ở thủ đô của Bồ Đào Nha. Nữ hoàng Caterina của Bồ Đào Nha đã đề nghị tòa thánh bổ nhiệm cha làm tổng giám mục giáo phận Braga, và Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 đã phê chuẩn với tông sắc ngày 27 tháng Giêng năm 1559 khi cha Bartolomeo được 45 tuổi. Thật ra, cha Bartolomeo chấp nhận đề nghị bổ nhiệm này vì vâng lời bề trên giám tỉnh là cha Luis Granada, cũng là nhà thần học lỗi lạc thời đó. Cha Granada được nữ hoàng đề nghị làm tổng giám mục Braga, nhưng cha từ khước và đề nghị cha Bartolomeo thay thế. Hoạt động phong đồ của Đức Tổng Giám mục Bartolomeo rất rộng lớn, dẫn thân loan báo tin mừng, soạn sách giáo lý và tu đức, thực hiện các cuộc viếng thăm mục vụ, quan tâm thánh hóa hàng giáo sĩ, thành lập các trường thần học luân lý tại nhiều nơi trong giáo phận. Ngài cũng sáng tác 32 tác phẩm, trong đó có cuốn Khích lệ các mục tử, Stimulus Pastorum, được xuất bản 22 lần và được tặng cho các nghị phụ công đồng chung Vatican thứ nhất và thứ hai. Đức Tổng Giám mục Bartolomeo qua đời năm 1590, và ngay từ hồi đó, dân chúng đã gọi Ngài là vị Tổng Giám mục Thánh, cha của người nghèo và bệnh nhân. Năm 1845, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 16 nhìn nhận Ngài là đấng đáng kính. Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai đã công nhận một phép lạ và tôn Ngài lên bậc chân phước vào ngày 7 tháng 7 năm 2001, và nay Đức Thánh Cha Francisco phong Ngài lên bậc hiển thánh theo thể thức tương đương. Tin Roma. Các cựu môn sinh của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bàn về những thách đố của đời linh mục. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 9 tới đây, các cựu môn sinh của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ nhóm họp thường niên và lần này bàn về những thách đố đang được đề ra cho chức linh mục. Chủ đề chính thức của khóa họp là chức linh mục trong thần học của Joseph Ratzinger dưới ánh sáng tình trạng hiện nay. Ngoài ra, lần đầu tiên sẽ có một cuộc gặp gỡ dành cho công chúng về đề tài, những thách đố hiện nay đối với thánh chức. Từ năm 1977, các cựu sinh viên của giáo sư Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, vẫn nhóm họp hàng năm với cựu giáo sư của mình, và từ khi Đức Giáo Hoàng rút vào đời sống cô tịch thì họ nhóm họp riêng. Nhóm sinh viên mới của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bây giờ quy tụ những người trẻ theo tư tưởng của Ngài và càng ngày họ càng đề ra các sáng kiến mới. Đề tài được chọn cho khóa họp năm nay rất thời sự và người ta không thể không để ý đến cuộc khủng hoảng của giáo hội, cuộc khủng hoảng mà Đức Tổng giám mục Georg Genswein, bí thư riêng của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, gọi là biến cố 11 tháng 9 của giáo hội Công giáo. Một cuộc khủng hoảng đức tin dẫn tới cuộc khủng hoảng về chức linh mục. Đức Joseph Ratzinger đã đề cập đến đề tài chức linh mục trong một loạt các bài viết được thu thập lại trong cuốn thứ 12 trong bộ các tác phẩm toàn tập của Ngài với tựa đề Những người loan báo lời và phục vụ niềm vui của các bạn. Trong các tác phẩm đó, Đức Joseph Ratzinger vạch rõ những nguyên do của khủng hoảng về chức linh mục. Chức này bị coi như một chức năng hơn là một sứ mạng, và sự kiện Chúa Giêsu bị người ta cứu xét phần lớn dưới khía cạnh xã hội học khiến Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viết ba cuốn về Đức Giêsu thành Nazareth là bộ sách thần học cuối cùng của Ngài. Cuộc thảo luận của nhóm cựu môn sinh sẽ do cha Vincent Tomi dòng ngôi lời hướng dẫn và đan viện phụ Maximilian Hem của đan viện kiêm học viện thánh giá của dòng Phi-tô ở gần Biên, bên Áo, thuộc nhóm mới của các môn sinh. Khóa họp mở rộng cho công chúng sẽ do Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, hướng dẫn. Ngài hiện là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Sẽ có một số bài thuyết trình do các thành viên nhóm cựu môn sinh đảm trách, trong đó có bài của bà Marianne Schlosser, người đã được giải Ratzinger, trình bày về chức linh mục thừa tác và sự độc thân vì nước trời. Bà là một chuyên gia về thần học và linh đạo giáo phụ thời hạ Trung Cổ, đặc biệt về các dòng hành khất. Sau cùng, Đức Hồng Y Louis Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, sẽ nói về đề tài, đâu là những điều kiện để chu toàn sự thánh hiến. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Lớp giáo lý viên nâng cao của Tổng giáo phận Hà Nội tĩnh tâm năm. Trong 3 ngày từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 7 vừa qua, Ban giáo lý Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức tĩnh tâm năm cho 32 thầy cô thuộc lớp giáo lý viên nâng cao tại nhà ứng sinh Thánh Gioan với chủ đề Giáo lý viên con người hiệp thông. Đồng hành trong những ngày tĩnh tâm của giáo lý viên có cha Giuse Vũ Quang Học, đặc trách giáo lý giáo phận, cha Giuse Đỗ Văn Tuyến, giám đốc nhà ứng sinh, cha Giuse Nguyễn Anh Đua, linh hướng và nữ tu Maria Triệu Thị Chuyên thuộc dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Vào ngày mùng 4 tháng 7, khởi đi từ thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 1, câu 1 đến câu 4, với đề tài buổi sáng, giáo lý viên sống mầu nhiệm hiệp thông. Cha Giuse Đỗ Văn Tuyến đã hướng dẫn các giáo lý viên hiểu rõ những nguyên nhân và thách đố làm cho sự hiệp thông trong giáo hội bị đe dọa và đoạn tuyệt. Với lòng thao thức hiệp thông, cha Giuse đã giúp các giáo lý viên biết ở lại trong Chúa Giêsu, hiệp nhất với hội thánh và hiệp thông với mọi người. Vào lúc 10 giờ 30 phút, cha Giuse Vũ Quang Học đã chủ sự thánh lễ khai mạc cầu nguyện cho việc hội thảo tĩnh tâm. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Giuse nhấn mạnh đến lợi ích của đời sống thiêng liêng và mời gọi anh chị em giáo lý viên dành thời gian thinh lặng bên Chúa để kín múc nơi Chúa suối nguồn hiệp thông, tình yêu và ân sủng. Tiếp nối các đề tài đã nói và đào sâu tin mừng của Thánh Gioan với chủ đề buổi chiều, giáo lý viên hiệp thông với Thiên Chúa, cha Giuse xác tín, nhờ tin vào Đức Giêsu mà các môn đệ đã tìm được những giải pháp cụ thể khi gặp khủng hoảng. Đức Giêsu là trung gian giữa Thiên Chúa và con người, để con người được thông dự vào sự hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa. Rồi cha mời gọi mỗi giáo lý viên hay là những sứ giả tiên phong trong tình hiệp thông nơi cộng đoàn và trong hội thánh. Tin Vatican. Bộ phong thánh công nhận một phép lạ của Đức Tổng giám mục Fulton Sheen. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ sắp có một chân phước mới, đó là Đức Tổng giám mục Fulton Sheen, một nhà giảng thuyết nổi tiếng trên các đài phát thanh và truyền hình, giám mục phụ tá Tổng giáo phận New York, rồi làm giám mục chính tòa giáo phận Rochester. Đức cha Fulton Sheen sinh cách đây 124 năm tại Illinois và thụ phong linh mục trong giáo phận Peoria khi được 24 tuổi. Năm 1951, cha Fulton được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận New York và ở lại đây trong 15 năm cho đến khi được tuyên chuyển về giáo phận Rochester cùng bang New York. Cha Fulton Sheen đã giảng trong các chương trình phát thanh Giờ Công giáo và sau đó trong chương trình truyền hình Đời Đáng Sống. Ngoài ra, ngài cũng là tác giả của nhiều cuốn sách. Đức Tổng giám mục Fulton Sheen là giám đốc hội truyền bá đức tin và là nhân vật nổi bật của giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ cho đến khi ngài qua đời năm 1979, thọ 84 tuổi. Giáo phận Peoria Nguyên Quán đã mở án điều tra phong chân phước cho đức cha Sheen vào năm 2002 sau khi Tổng giám phận New York không muốn khởi án. Trong tiến trình án phong, giáo phận Peoria xin di chuyển di hài Đức Tổng giám mục Sheen từ hầm nhà thờ chính tòa Thánh Patrick ở New York về Peoria, nhưng giáo phận New York không đồng ý vì nói rằng trong di chúc Đức Tổng giám mục Fulton Sheen muốn được an táng tại New York. Năm 2016, cháu gái của Đức Tổng giám mục Sheen là Joan Sheen Cunningham đã xin tòa án cho di chuyển di hài của Đức Tổng giám mục về Peoria. Tòa án chấp nhận, nhưng tòa kháng án của bang New York đã phán quyết ngược lại. Tiếp đến, hồi tháng 6 năm ngoái, tức là 2018, tòa cấp cao của New York phán quyết di hài Đức Tổng giám mục Sheen được chuyển về Peoria. Giáo phận New York lại khiếu nại, và sau cùng hồi tháng 5 năm nay, tòa kháng án bác bỏ sự khiếu nại của giáo phận New York. Giáo phận New York đã chấp nhận và cộng tác vào việc đưa di hài Đức cha Sheen về Peoria vào ngày 27 tháng 6 mới đây. Nhờ đó, án phong chân phước được tiếp tục. Và sáng ngày 6 tháng 7 vừa qua, Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Fulton Sheen mở đường cho việc phong chân phước. Cùng với sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của chân phước Sheen, Bộ Phong Thánh đã công bố 7 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 7 vị tôi tớ Chúa, trong đó có 2 vị người Italia, 5 vị còn lại là người Liban, Tây Ban Nha, Ba Lan, Philippines và Pháp. Tin Ai Cập. Chính phủ Ai Cập cho biết con đường thánh gia có thể được UNESCO tuyên bố là di sản thế giới. Bộ Cổ vật Ai Cập đã phát hành bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập một cuốn sách nhỏ minh họa về con đường thánh gia, hành trình kết hợp các địa điểm giao nhau theo truyền thống hàng ngàn năm của Đức Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi Giêsu khi họ tìm được nơi trú ẩn ở Ai Cập để thoát khỏi bạo lực của vua Herode. Tập sách có tên là Những chặng đường hành trình của thánh gia là một phần của các sáng kiến được chính quyền Ai Cập đưa ra để thêm con đường của thánh gia trong danh sách các địa điểm được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tập tin bao gồm các tài liệu và hình ảnh về những nơi khác nhau là một phần của hành trình. Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập Khaled Al-Anani đã nhấn mạnh trong các bài phát biểu công khai gần đây về sự liên quan lịch sử và giáo hội về thời gian trú ngụ của thánh gia trong lãnh thổ Ai Cập, tái khởi động các giả thuyết lịch sử cho rằng Hài Nhi Giê-xu, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse vẫn còn ở lại Ai Cập nhiều năm và trở về Palestine sau khi vua Herode qua đời. có ít nhất 25 địa điểm được tuyên bố là những nơi thánh gia đã chạm vào khi trốn sang Ai Cập. Theo tài liệu của Agencia Fides, chính quyền Ai Cập cam kết quảng bá con đường thánh gia ở Ai Cập về mặt du lịch. Vào ngày 4 tháng 10 năm 2017, Đức Giáo hoàng Francisco trong buổi tiếp đón chung các khách hành hương đã chào đón một phái đoàn lớn từ Ai Cập đến Roma để quảng bá các cuộc hành hương dọc theo con đường của thánh gia.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, nội dung tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. 154. Tình bạn với Chúa Giêsu không thể bị phá vỡ. Người không bao giờ rời xa chúng ta, mặc dù đôi lúc dường như người giữ im lặng. Khi chúng ta cần người, người tự làm chúng ta thấy người. Người vẫn ở bên chúng ta bất cứ chúng ta đi đâu. Người không bao giờ phá vỡ giao ước của người. Người chỉ đơn giản yêu cầu chúng ta đừng bỏ rơi người. Hãy ở trong Thầy. Nhưng ngay cả khi chúng ta lạc xa người, người vẫn trung thành vì người không thể chối bỏ chính mình. 155. Với một người bạn, chúng ta có thể nói và chia sẻ những bí mật sâu sắc nhất. Với Chúa Giêsu cũng vậy. Chúng ta luôn có thể có một cuộc chuyện vãn. Cầu nguyện vừa là một thách thức, vừa là một phiêu lưu. Và thật là một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Dần dần, Chúa Giêsu làm chúng ta đánh giá cao sự vĩ đại của người và tiến lại gần người hơn. Cầu nguyện cho phép chúng ta chia sẻ với người mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta và tin tưởng nghỉ ngơi trong vòng tay của người. Đồng thời, nó cho chúng ta tham dự vào cuộc sống và tình yêu của người. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta thổ lộ mọi điều chúng ta làm với người, và chúng ta dành cho người không gian, để người có thể hành động, nhập cuộc và giành chiến thắng. 156. Nhờ cách trên, chúng ta có thể trải nghiệm sự gần gũi liên tục với người, lớn hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể trải nghiệm với một người khác. Không còn là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Đừng tước đi khỏi tuổi trẻ các bạn tình bạn này. Các bạn sẽ có thể cảm thấy người ở bên các bạn không chỉ lúc các bạn cầu nguyện, mà ở mọi thời điểm. Hãy cố gắng tìm kiếm người, thì các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi thấy người luôn ở bên các bạn. Đó là những gì mà các môn đệ Emmaus đã trải qua. Khi, trong lúc họ đang bước đi một cách chán nản, Chúa Giêsu tiến đến gần và cuốc bộ với họ. Theo lời một vị thánh, Kitô giáo không phải là một tập hợp các sự thật phải được tin, các quy tắc phải được tuân theo hoặc các cấm đoán. Nhìn cách này, nó làm chúng ta cục hứng. Kitô giáo là một người yêu tôi vô cùng, người đòi hỏi và yêu cầu tình yêu của tôi. Kitô giáo là Chúa Kitô. 157. Chúa Giêsu có thể mang mọi người trẻ của giáo hội đến với nhau trong một giấc mơ đơn nhất, một giấc mơ vĩ đại, một giấc mơ có chỗ cho mọi người, giấc mơ mà Chúa Giêsu đã hiến mạng sống mình trên thập tự giá cho, mà Chúa Thánh Thần đã được tuôn tràn cho vào ngày lễ ngũ tuần và mang lửa đến trái tim của mọi người nam nữ. Đến trái tim của các bạn và của tôi. Người cũng đã mang ngọn lửa đó đến cả trái tim của các bạn nữa, với hy vọng tìm được chỗ cho nó phát triển và đơm bông. Một giấc mơ có tên là Giêsu, được Chúa Cha gieo trồng với một niềm tin tưởng rằng nó sẽ lớn lên và sống trong mọi trái tim. Một giấc mơ cụ thể vốn là một con người, chạy khắp các huyết quản của chúng ta, làm rung động trái tim của chúng ta và khiến chúng nhảy múa. Tăng trưởng tới trưởng thành. 158. Nhiều người trẻ quan tâm đến cơ thể của họ, cố gắng xây dựng sức mạnh thể chất hoặc cải thiện ngoại hình của họ. những người khác làm việc để phát triển tài năng và kiến thức của họ, để cảm thấy chắc chắn hơn về bản thân. Một số nhắm cao hơn, tìm cách tham gia nhiều hơn và phát triển về thiêng liêng. Thánh Gioan đã nói, hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em là những người mạnh mẽ. Lời Thiên Chúa ở lại trong anh em. Tìm kiếm Chúa, giữ lời người, phó thác đời sống chúng ta cho người và lớn lên trong các nhân đức. Tất cả những điều này làm cho trái tim trẻ mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao các bạn cần nối kết với Chúa Giê-xu, ở lại trực tuyến với người. Vì các bạn sẽ không tăng trưởng thành người hạnh phúc và thánh thiện chỉ bằng nỗ lực và trí thông minh của riêng các bạn. Giống như các bạn đã cố gắng không để mất kết nối với Internet, hãy chắc chắn rằng bạn vẫn kết nối với Chúa. Điều này có nghĩa là không cắt đứt cuộc đối thoại, lắng nghe người, chia sẻ cuộc sống của các bạn với người, và bất cứ khi nào bạn không chắc chắn về những gì bạn nên làm, hãy hỏi người, lạy Chúa Giê-xu, ở vị trí con, Chúa sẽ làm gì? 159. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ đủ nghiêm túc về bản thân để nỗ lực phát triển về thiêng liêng. Cùng với tất cả những điều thú vị khác về tuổi trẻ, cũng có vẻ đẹp của việc tìm kiếm sự chính trực, đức tin, tình yêu và hòa bình. Điều này không liên quan đến việc để mất bất cứ điều gì thuộc tính tự phát, táo bạo, nhiệt tình và dịu dàng của các bạn. Trở thành người lớn không có nghĩa bạn phải từ bỏ những gì tốt đẹp nhất trong giai đoạn này của cuộc đời các bạn. Nếu các bạn làm thế, một ngày nào đó, Chúa sẽ trách mắng các bạn. Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn, lúc ngươi theo ta trong sa mạc. 160. Người lớn cũng vậy, phải trưởng thành mà không đánh mất các giá trị của tuổi trẻ. Mỗi giai đoạn của cuộc đời là một ơn thánh thường hằng, với giá trị lâu bền của riêng nó. Kinh nghiệm của một tuổi trẻ được sống tốt luôn tồn tại trong trái tim của chúng ta. Nó tiếp tục lớn lên và sinh hoa trái suốt tuổi trưởng thành. Người trẻ tự nhiên bị thu hút bởi một chân trời vô tận mở ra trước mắt họ. Cuộc sống trưởng thành, với cách an toàn và tiện nghi của nó, có thể có nguy cơ thu hẹp chân trời đó và mất đi sự phấn khích trẻ trung đó. Điều ngược lại sẽ xảy ra khi chúng ta trưởng thành, lớn tuổi hơn và lên cơ cấu cho cuộc sống của mình. Chúng ta không bao giờ nên đánh mất sự nhiệt tình và cởi mở đối với một thực tại luôn lớn hơn. Tại mọi thời điểm trong cuộc sống, chúng ta có thể làm mới sự trẻ trung của mình. Khi tôi bắt đầu sứ vụ của mình với tư cách là giáo hoàng, Chúa đã mở rộng các chân trời của tôi và ban cho tôi tuổi trẻ đổi mới. Điều tương tự có thể xảy ra với một cặp vợ chồng kết hôn đã nhiều năm, hoặc với một đan sĩ trong đan viện của Ngài. Có những thứ chúng ta cần buông thả với năm tháng trôi qua, nhưng việc tăng trưởng có thể cùng tồn tại với một ngọn lửa không ngừng được nhóm lên, với một trái tim trẻ trung mãi. 161. Lớn lên có nghĩa là giữ gìn và trân trọng những điều quý giá nhất của tuổi trẻ chúng ta, nhưng nó cũng liên quan đến việc phải thanh lọc những điều không tốt và nhận những hồng phúc mới của Chúa, để chúng ta có thể phát triển những điều thực sự quan trọng. Đôi khi, một mặc cảm tự ti nào đó có thể khiến bạn bỏ qua những khiếm khuyết và điểm yếu của mình, nhưng điều đó có thể kìm hãm bạn phát triển trong việc trở nên trưởng thành. Thay vào đó, hãy để mình được Chúa yêu thương, vì các bạn như thế nào, người cũng yêu các bạn như thế. Người trân trọng và tôn trọng các bạn, nhưng người cũng tiếp tục ban cho các bạn nhiều hơn, nhiều tình bạn của người hơn, nhiều nhiệt thành trong lời cầu nguyện hơn, nhiều khao khát lời của người hơn, nhiều khao khát được tiếp nhận Chúa Kitô trong bí tích thánh thể hơn, nhiều mong muốn được sống theo tin mừng của người hơn, nhiều sức mạnh nội tâm hơn, nhiều bình an và niềm vui thiêng liêng hơn. 162. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn rằng, các bạn sẽ không trở thành thánh thiện và tìm thấy sự thành toàn bằng cách sao chép người khác. bắt chước các thánh không có nghĩa là sao chép lối sống và cách sống sự thánh thiện của các ngài. Có một số chứng từ có thể chứng minh là hữu ích và gợi hứng, nhưng người ta không mong chờ chúng ta sao chép, vì điều này thậm chí có thể khiến chúng ta lạc xa nẻo đường chuyên biệt mà Chúa có ý dành cho chúng ta. Các bạn phải khám phá ra các bạn là ai và khai triển cách nên thánh của riêng các bạn, bất kể người khác muốn nói hoặc nghĩ gì. Trở thành một vị thánh có nghĩa là trở thành chính các bạn một cách đầy đủ hơn, trở thành điều Chúa muốn mơ ước và tạo nên, chứ không phải một bản sao. Cuộc sống của các bạn phải là một kích thích tiên tri cho người khác và để lại dấu ấn trên thế giới này, dấu ấn độc nhất mà chỉ các bạn mới có thể để lại. Trong khi đó, nếu các bạn chỉ sao chép một ai khác, các bạn sẽ tước đi của trái đất này và của cả thiên đàng một điều gì đó không ai có thể cung hiến. Tôi nghĩ tới Thánh Gioan Thánh Giá, người đã viết trong ca khúc thiêng liêng của Ngài rằng, mọi người nên được hưởng lợi từ lời khuyên thiêng liêng của Ngài, theo cách riêng của họ. Vì Thiên Chúa duy nhất muốn biểu lộ ơn thánh của người cho người này một cách và cho người khác một cách khác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, nội dung tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, câu 25 đến câu 37. Khi ấy có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?" Người nói với ông: "Trong lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?" Ông trả lời: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình." Chúa Giêsu nói: "Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống." Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Nhưng ai là anh em của tôi?" Chúa Giêsu nói tiếp: "Một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy một trợ tế, khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samari đi đường đến gần người ấy, trông thấy và rộng lòng thương. Người đó lại gần, băng bó vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: "Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông." Theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời: "Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy." Và Chúa Giêsu bảo ông: "Ông cũng hãy đi và làm như vậy." quý vị và các bạn thân mến. Bài tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện người thông luật đến hỏi thử Đức Giêsu về sự sống đời đời và về người thân cận. Đức Giêsu đã chỉ ra hình ảnh thật của người thân cận là người như thế nào. Qua đó, người muốn dạy chúng ta rằng, nước Thiên Chúa thuộc về những ai thực thi hai giới răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Vì vậy, nếu tiếp đón và nâng đỡ người khác theo tinh thần của tin mừng, chúng ta xứng đáng hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp. Kinh Thánh Cựu Ước cho biết, sau khi vua Salomon băng hà, khoảng năm 931 trước Chúa Giáng sinh, vương quốc Israel bị chia đôi. Miền Bắc vẫn mang tên Israel với thủ đô là Samari. Miền Nam, vì thành phần chủ yếu là toàn bộ chi tộc Juda, nên đã chọn tên vương quốc là Juda với thủ đô là Jerusalem. Những người Do Thái thời Đức Giêsu thuộc về vương quốc Juda. Với họ, những người ở vương quốc phía Bắc được gọi là người Samari, là những người ngoại lai tạp chủng và bị coi là thù địch của người Do Thái. Rõ ràng, vì hoàn cảnh lịch sử mà những người cùng là con cháu tổ phụ Abraham, tổ phụ Jacob lại coi nhau như thù địch thay vì người thân cận. Câu chuyện dụ ngôn kể về một người đi từ Jerusalem đến Jericho được suy đoán là người Do Thái, vì cả hai khu vực này đều thuộc miền đất Juda. Như vậy, ông ta là người cùng chủng tộc với thầy Tư Tế và thầy Thông Luật. Nhưng hai vị này đã bỏ qua khi trông thấy nạn nhân. Đang khi đó, người Samari dù bị coi là người ngoại thì lại chăm sóc cho nạn nhân. Ấy vậy mà, người thông luật vốn tinh tường về luật pháp lại hỏi Đức Giêsu, ai là người thân cận của tôi? Ông ta hỏi điều đó không phải vì ông không biết câu trả lời, nhưng chỉ nhằm chứng tỏ mình có lý. Vì trong sách Lê Vi chương 19 và trong sách Đệ Nhị Luật cũng chương 19 đã chỉ rõ, người thân cận chỉ có thể là người Do Thái và không thể là người dân ngoại. Nhân cơ hội này, Đức Giêsu đã đưa ra một bài học xác đáng qua câu chuyện dụ ngôn người Samari nhân hậu. Khi kể xong câu chuyện, Đức Giêsu hỏi thầy thông luật, ai là người thân cận của nạn nhân? Thầy thông luật đã đưa ra câu trả lời chính xác, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Quan điểm của ông ta đã thay đổi. Nạn nhân trong câu chuyện dụ ngôn bị đánh lừa tử và bị cướp sạch. Nhưng có thể vì một lý do nào đó mà hai bậc vị vọng người Do Thái là thầy Tư Tế và thầy Lê Vi đều tránh qua một bên mà đi. Có thể họ nghĩ rằng người này đã chết, và nếu đụng đến người chết thì có thể sẽ bị nhiễm uế theo luật. Chỉ có người Samari dừng lại và cứu giúp nạn nhân. Ông ta làm các thủ tục sơ cứu, rồi đưa về quán trọ để chăm sóc. Trước khi tiếp tục công việc, ông còn để lại tiền nhờ chủ quán lo liệu và hứa khi quay trở lại sẽ thanh toán hết phí tổn phát sinh. Thật là cảm động, một con người có tấm lòng nhân hậu. Theo cách chú giải của giáo phụ Origen, thì mỗi nhân vật hay chi tiết trong câu chuyện đều mang một ý nghĩa biểu tượng. Jerusalem biểu trưng cho thiên đàng, còn Jericho là thế gian. Nạn nhân là hình ảnh của Adam, bị kẻ cướp là quyền lực sự giữ đánh bầm dập. Thầy Tư Tế biểu tượng cho lề luật, và thầy Lê Vi biểu tượng cho các ngôn sứ. Người Samari ám chỉ Đức Giêsu đến cứu vớt con người bị thương tích. Các vết thương của nạn nhân biểu tượng cho tội lỗi của con người và được chữa trị bằng dầu là các bí tích. quán trọ là hội thánh, nơi mở rộng cửa đón tiếp mọi người. Và cuối cùng, lời hứa của người Samari sẽ trở về để thanh toán lần cuối, chính là biểu tượng cho sự tái lâm của Đức Giê-xu. Theo cách chú giải này, chúng ta nhìn ra một viễn tượng xa hơn nữa về lòng thương xót của Thiên Chúa với ơn cứu độ của con người. Đức Giê-xu sẽ đến để giải cứu con người khỏi tội lỗi và đưa vào vương quốc của sự sống vĩnh cửu, bình an. Dù người thông luật trong bài tin mừng chỉ thử hỏi Đức Giê-xu về sự sống đời đời, nhưng rõ ràng trong thâm sâu của trái tim ông có một khát vọng chính đáng về sự sống đời đời. Quả thật con người đã khát vọng sự sống vĩnh cửu từ rất lâu rồi. Điều đó cho thấy sự sống con người thật đáng trân quý, nhưng nó cũng rất mong manh. Tác giả sách Thánh Vịnh đã nói, đời người như hoa sớm nở chiều tàn. Nói một cách nào đó, khát vọng sống và sống vĩnh cửu còn mãnh liệt hơn cả khát vọng về danh vọng, tiền tài. Nói đúng hơn, khi người ta đạt tới đỉnh cao của danh vọng, người ta sẽ thấy điều đó không làm cho họ thỏa mãn cái khát vọng vô biên là sự sống muôn đời. Sự sống ấy chỉ có thể tìm được qua tương quan với giáo hội, với đấng là đầu, là thủ lãnh của sự sống viên mãn mà thôi. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, dù chỉ là hỏi để thử Đức Giê-xu về sự sống đời đời và thắc mắc xem ai là người thân cận, nhưng người thông luật đã nhận được hơn những gì mà ông ta suy nghĩ. Đúng hơn, Đức Giê-xu đã đưa ra không những cho người thông luật mà cho tất cả chúng ta những xác tín chắc chắn về người thân cận. Người thân cận chính là người đang cần sự giúp đỡ của tôi nhất, bất kể đó là hạng người nào, già hay trẻ, nam hay nữ, giàu hay nghèo. Người thân cận đó chính là hiện thân của Đức Giê-xu, đấng đã đến trần gian để trở nên người thân cận, người hàng xóm của mỗi chúng ta. Có người ở bên cạnh, chúng ta không lo sợ, không nao núng, nhưng an tâm và sống vui hạnh phúc. Và ở bên cạnh người, chúng ta được mời gọi để san sẻ những nỗi buồn, niềm vui, mọi sự khó khăn, thất bại và thành công trong cuộc đời. Câu trả lời của Đức Giê-xu đã giúp chúng ta nhận ra ai là người thân cận. Nhưng có một câu hỏi khác lại nảy lên trong chúng ta một cách tích cực hơn. Câu hỏi đó là, tôi là người thân cận của ai? Câu hỏi này đưa chúng ta vào vị thế chủ động. Tôi có dám, có sẵn sàng trở thành người thân cận của người khác hay không? Đừng như thầy Tư Tế, cũng đừng như thầy Lê Vi, nhưng hãy là người thân cận của mọi người. Như vậy một đàng chúng ta được mời gọi đến với Đức Giê-xu trong lòng giáo hội, đến với người qua các bí tích, đến với người trong lời quyền năng để được nâng đỡ và cứu chữa. Đàng khác, chúng ta cũng hãy mang ánh sáng sức mạnh của tình yêu đến với tất cả mọi người, trở nên thân cận với họ, nhất là những cảnh đời đang gặp khó khăn, đau khổ, bị hắt hủi, bị chà đạp trong xã hội và trong thế giới hôm nay. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Niềm vui đích thực của người thừa sai là bước đi cùng với Thiên Chúa, và sứ mệnh này không phải là chiêu dụ nhưng là loan báo và làm chứng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ Nhật mùng 7 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna pagina evangelica presenta Gesù che invia in missione 72 discepoli in aggiunta ai 12 apostoli. Il numero 72 indica probabilmente tutte le nazioni. Infatti nel libro della Genesi si menzionano 72 nazioni diverse. Così questo invio prefigura la missione della Chiesa di annunciare il Vangelo a tutte le genti.
Anh chị em thân mến, trang tin mừng Chủ nhật hôm nay trích từ tin mừng theo Thánh Luca chương 10 câu 1 đến câu 12 và câu 17 đến câu 20. Trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu sai phái 72 môn đệ đi loan báo tin mừng bên cạnh 12 tông đồ Ngài đã tuyển chọn. Con số 72 dường như cho thấy tất cả các dân nước. Thật ra, trong sách Sáng Thế, 72 dân tộc khác nhau đã được đề cập đến. Do vậy, việc sai phái này của Chúa Giêsu là hình ảnh báo trước sứ mạng loan báo tin mừng cho môn dân nước của giáo hội. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Các con hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Đòi hỏi này của Chúa Giêsu luôn luôn có giá trị và đúng đắn. Chúng ta phải luôn cầu xin chủ mùa gặt, đó chính là Thiên Chúa Cha, để Ngài gửi thêm thợ gặt đến làm việc trong cánh đồng của Ngài là thế giới này. Và mỗi người chúng ta phải làm điều ấy với một con tim rộng mở và với một tư thế truyền giáo. Lời cầu nguyện của chúng ta không phải chỉ giới hạn trong nhu cầu của chính mình, nhưng với chiều kích hoàn vũ, bởi vì đó mới đích thực là lời cầu nguyện Kitô giáo. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Khi sai phái 72 môn đệ đi truyền giáo, Chúa Giêsu đã đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng về căn tính và sứ vụ. Trước hết là cầu nguyện, kế đến là ra đi và không mang theo túi tiền bao bì. Hãy nói bình an cho nhà này, hãy lưu lại nhà ấy, đừng đi hết nhà này qua nhà khác. Hãy chữa lành người đau yếu và nói với họ, nước trời đã gần đến. Và nếu họ không đón tiếp các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói, cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Những mệnh lệnh cấp thiết này cho thấy sứ vụ của các môn đệ là dựa trên lời cầu nguyện, và đó là một sự cấp bách, lưu động, chứ không ở yên một chỗ. Điều này đòi hỏi người thừa sai có tinh thần nghèo khó, không dính bén của cải. Sứ mệnh ấy là loan báo bình an và chữa lành, là những dấu chỉ nước Thiên Chúa đã gần kề. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định, nhưng sứ mệnh này không phải là việc chiêu dụ, nhưng là loan báo và làm chứng. Sứ mệnh này cũng đòi hỏi sự chính trực và sự tự do tin mừng để có thể lên đường, một sứ mệnh chắc chắn luôn có những chối bỏ, chống đối mà không được nguyền rủa hay kết án. Một khi thực hành như vậy, thì sứ mệnh ấy luôn là niềm vui của giáo hội. Thánh sử lưu ý rằng, 72 môn đệ trở về tràn đầy vui mừng. Đây không phải là thứ niềm vui chóng qua, mà là niềm vui đã được đặt nền tảng và bám rễ sâu trong lời hứa của Chúa Giêsu khi Ngài nói, tên của anh em đã được viết trên trời. Khi nói như thế, Chúa Giêsu muốn diễn tả về niềm vui nội tâm và không có gì có thể phá hủy được. Niềm vui ấy đến từ việc nhận biết rằng họ được Thiên Chúa kêu gọi để bước theo con của người. Đó chính là niềm vui được làm môn đệ của Chúa Giêsu. Rồi Đức Thánh Cha nói với các tín hữu hiện diện rằng, cụ thể, hôm nay mỗi người chúng ta hiện diện ở quảng trường này, hãy suy nghĩ về cái tên mà mình nhận lãnh trong ngày rửa tội. Đó là tên đã được viết trên trời, đã được viết trong tim của Thiên Chúa là Cha. Chính niềm vui là môn đệ thừa sai cùng được bước đi với Chúa Giêsu và không ngần ngại phục vụ anh chị em, giúp người môn đệ được tự do với những gì mình sở hữu. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau.
Invochiamo insieme la materna protezione di Maria Santissima perché sostenga in ogni luogo la missione dei discepoli di Cristo, la missione di annunciare a tutti che Dio ci ama, ci vuole salvare e ci chiama a far parte del suo regno.
Xin Đức Trinh Nữ Maria rất thánh nâng đỡ sứ vụ của giáo hội trong việc loan báo tình yêu và ơn cứu độ đến muôn dân nước để họ biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta, muốn cứu độ chúng ta và mời gọi chúng ta dự phần vào vương quốc của Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
E concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et ancilla Domini.
Fiat mihi fecundum verbum tu.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angel nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua lucet ei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci in celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho các nạn nhân của các vụ tấn công bằng máy bay vào trung tâm tị nạn ở Libya.
Cari fratelli e sorelle, anche se sono passati alcuni giorni, invito a pregare per le povere persone inermi uccise o ferite dall'attacco aereo che ha colpito un centro di detenzione di migranti in Libia.
Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với cộng đồng quốc tế như sau.
La comunità internazionale non può tollerare fatti così gravi. Prego per le vittime. Il Dio della pace accolga i defunti presso di sé e sostenga i feriti.
Cộng đồng quốc tế không thể chịu đựng được những biến cố nghiêm trọng như vậy. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, xin Thiên Chúa của bình an đón nhận những người đã thiệt mạng và nâng đỡ những người bị thương tích. Rồi Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân trong các cuộc thảm sát diễn ra mới đây tại Afghanistan, Mali, Burkina Faso và Niger.
Ricordo anche tutte le vittime delle stragi che recentemente sono state compiute in Afghanistan, Mali, Burkina Faso e Niger. Preghiamo insieme.
Đức Thánh Cha mời gọi mọi người thinh lặng cầu nguyện cho các nạn nhân. Kế đó, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương đến từ Roma và đến từ khắp nơi trên thế giới, các cá nhân, gia đình, nhóm, cộng đoàn, giáo xứ, giáo phận, vân vân. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nữ ca sĩ nhạc pop Madonna đã gửi lên mạng lưới Internet một bức thư, trong đó cô tâm sự về những nỗi nghi ngại và sự thiếu an toàn mà cô phải hứng chịu hàng ngày. Madonna khẳng định như sau: "Thật là sai lầm khi cho rằng tôi là một người may mắn." Cô tâm sự như sau: "Mọi người dựng nên một thế giới màu hồng ảo tưởng rồi nghĩ rằng tôi hẳn là nhân vật chính trong đó. Cũng đúng thôi, bề nổi cho thấy tôi rất nổi tiếng và giàu có. Tôi kết hôn với một người đàn ông tài năng và hoàn hảo. Tôi sinh được hai đứa trẻ xinh xắn. Nhưng đằng sau bề nổi ấy, cuộc sống của tôi rất mong manh, tựa như chỉ cần một cơn gió thị phi thoảng qua cũng đủ để làm sụp đổ hoàn toàn. Lúc nào tôi cũng phải phấn đấu gồng mình lên để tồn tại. Dường như chẳng bao giờ tôi được thả lỏng tâm hồn cũng như cơ thể của mình. Lý do tôi viết thư này cho các bạn là muốn nhận được sự cảm thông từ phía những người hâm mộ, đồng thời qua đây tôi cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm sống của tôi. Trải qua nhiều sóng gió, tôi cảm nhận được rằng điều làm ta thanh thản nhất là hãy cho đi, chứ đừng bao giờ mong đón nhận lại điều gì. Khi bị tuyệt vọng hay bế tắc, hãy làm điều tốt cho bạn bè và người thân của mình. Đó chính là liều thuốc hữu hiệu để xóa tan sự ưu buồn, lo lắng và ám ảnh. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ danh ca nhạc pop Madonna mà rất nhiều ngôi sao trong giới nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh, ca nhạc đã trở thành thần tượng của rất nhiều người, đặc biệt đối với giới trẻ. Họ để tóc, mặc quần áo, xài đồ dùng, sửa sắc đẹp sao cho giống thần tượng của mình càng nhiều càng tốt. Bởi theo họ, thần tượng là tấm gương, là kết tinh tất cả mơ ước mà họ chưa đạt được trong cuộc sống của mình. Vì thế, trong cái nhìn của họ, cuộc sống của thần tượng luôn là cái gì tròn trịa, tốt đẹp như chính những gì họ được chứng kiến trên sân khấu, trên màn ảnh. Nhưng thực tế, đằng sau hào quang của danh vọng, một ngôi sao vẫn phải đối diện với muôn vàn những phức tạp trong đời sống của một con người. Những gì tốt đẹp chúng ta nhìn thấy được nơi các thần tượng chưa hẳn phản ảnh trung thực bản chất cuộc sống của họ. Madonna đã thú nhận lúc nào tôi cũng phải phấn đấu, gồng mình để tồn tại. Đó cũng chính là tâm trạng sống chung của đa số những người được xã hội xếp vào loại người của công chúng. Họ hiếm khi có những giây phút được sống cho chính mình. Hiếm khi có thời gian được thả lỏng tâm hồn cũng như cơ thể của mình. Trong đời sống, họ phải cố gắng che giấu một cách tài tình cho những mất mát, bất hạnh nếu có ở bên trong. Họ phải luôn là những người thành toàn trong cái nhìn của những người hâm mộ. Họ không chỉ diễn xuất trên sân khấu mà còn phải là diễn viên ngay cả trong đời sống thường nhật. Đó là cái giá họ phải trả để giữ được sự ngưỡng mộ trong lòng mọi người. Một cuộc sống chịu đựng nhiều áp lực như thế quả là không dễ dàng tí nào. Trong vòng tay của những người hâm mộ, giữa rừng hoa và những lời chúc tụng trong một đêm diễn về các tác phẩm của mình, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã khẽ nói vào tai của một người bạn thân của mình rằng: "Tất cả là giả đấy bạn ạ." Và theo nhạc sĩ, điều quan trọng nhất trên cuộc đời này vẫn chính là cần có một tấm lòng để sống tử tế với nhau. Trải qua bao vinh hoa lẫn sóng gió trong cuộc đời của một ngôi sao, Madonna cũng nhận ra rằng giá trị đích thực của cuộc sống đó là hãy cho đi, chứ đừng bao giờ mong muốn đón nhận lại điều gì. Hãy làm điều tốt cho bạn bè và cho người thân của mình. Vì đó chính là phương thế hữu hiệu nhất để tìm được sự thanh thản cho tâm hồn và là liều thuốc hữu hiệu để xóa tan sự u buồn, lo lắng và ám ảnh. Vì thế, có những người mẹ sống lặng lẽ, hy sinh với những công việc không tên, hay những người cha với đôi tay chai sần, nhưng họ mãi mãi trở thành những thần tượng trong lòng con cái của họ. Và cũng có những người, cho dù họ không bao giờ được xuất hiện trước công chúng trong những bộ trang phục sang trọng và xinh đẹp, thì họ vẫn trở thành thần tượng sống động trong lòng hàng vạn trái tim người yêu mến và hâm mộ, vì họ tỏa sáng không nhờ vào ánh đèn sân khấu, nhưng chính là nhờ tấm lòng biết hy sinh cống hiến cho đồng loại cả cuộc sống của mình. Lạy Chúa, khi đến thế gian để mặc lấy thân phận con người, Ngài không kết dệt cuộc đời mình bằng hào quang của quyền lực hay danh vọng rực rỡ. Ngược lại, bằng cuộc sống khiêm hạ và thầm lặng, Ngài để lại cho chúng con bài học vô giá về tinh thần phục vụ và sự yêu thương. Và điều đó khiến Ngài trở nên thần tượng trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết tìm ra giá trị thật cho cuộc sống bằng cách chọn cho mình thần tượng Giê-xu, vì Ngài cũng đã phán dạy rằng: "Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin ta thì có sự sống đời đời." Amen.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa.
con Chúa tác sinh muôn loài, vì yêu con tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chết treo khổ hình, vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa thương đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.